34. Thư gửi sư Khang Trạch. Lúc quan tôi tốt nghiệp sâu nặng, hiện hạnh yếu kém, dẫu bế quan tu luyện, trường kỳ trọn chẳng tiến bộ, vọng niệm nhiều hơn Phật niệm, nghiệp thức chướng lấp tri thức, Phật từ thấm khắp mà tôi vẫn chẳng thể được lợi ích, mỗi lần nghĩ đến lại hổ thẹn không ngăn. Dù Phật chẳng nhiếp thọ kẻ dối trá đi nữa, quan tôi ắt phải đến chết mới cam lòng thất bại. Nguyên văn là Dĩ Tử Kỳ Bài Liệt. Đây là phương ngôn của người phương Bắc. Liệt là công oanh liệt, bại là bại hoại, thua chết, như Trương Tuần giữ Duy Dương, thề phá giặc, công lao oanh liệt, lấy cái chết làm hạng, quyết chẳng thất bại. Nếu không chết, quyết định phải thành tựu công lao oanh liệt ấy. Nếu chết mới chịu thất bại. Đây là thành ngữ của người phương Bắc thường dùng. Người phương Nam chưa từng nghe đến, nên phải ghi ý nghĩa này ở đây. Quan tôi ắt phải đến chết mới cam lòng thất bại. Buồn thương cầu gia bị, dẫu nay chưa được gia bị, nhưng rốt cuộc cũng có ngày được gia bị. Nay tôi tính từ ngày 30 theo đại chúng đón năm mới. Đến ngày mồng 1, bèn lại bắt đầu kỳ bế quan, cho đến khi hòa thượng thoái ẩn mới thôi, lại định chương trình cho sau này, quyết định phải tâm tương ứng Phật mới hơi yên dạ. Hiện thời, Pháp Đạo ngày càng thấy suy đồi nghiêng ngửa, sự thể sau này chẳng đành lòng nói đến. Hãy nên dốc sức niệm Phật cầu sanh Tây Phương, ngõ hầu chẳng uổng công xuất gia tu hành. Nếu không, e rằng sau này muốn tu hành cũng không chỗ nào tu được. Dẫu muốn cầu pháp cũng chẳng có pháp gì để cầu. Biết làm sao đây? Trong kỳ hạn bế quan, sẽ đem Vô Lượng Thọ Kinh Sớ đọc kỹ 2 lần. Phần huyền đàm phán định chung của bản sớ này tuy chẳng bằng Tông Thiên Thai, nhưng phần giải thích kinh văn ý nghĩa thật rõ ràng, không thể không xem. Đọc Quán Kinh Sớ 3 lượt, Hòa Thượng Thiện Đạo chuyên lấy sự tướng bình thường thực tiễn của pháp môn để tiếp dẫn phàm phu đời mạt, chẳng dùng đến những pháp môn huyền diệu quán tâm ước giáo, có thể nói là lòng từ bi đến mức cùng cực, không gì hơn được nữa. Ấy là vì nghiệp thức chưa tiêu, tam muội chưa thành, dẫu có bàn đến lý tánh, cũng trọn thành bánh vẽ. Lại vì cổ nhân nghe nói đến lý tánh, ngay nơi bản thể chính là, liền tiến triển thật nhanh, người đời này nghe đến những lời ấy, bèn vứt bỏ đạo nghiệp, chỉ muốn mặc tình mặc sức coi nghiệp thức mờ mịt là thiên chân. Sách này trong nước ngoài nước sao lục biên chép sai lầm nhiều quá đỗi. Những chỗ ông Dương Nhân Sơn chấm câu để đọc đều thích đáng. Còn như việc giảo chánh những chỗ sai lầm cũng chỉ là đối chiếu cho có lệ, chưa hoàn toàn chỉnh hết những sai ngoa. Đối với những bản Di Đà sớ sao đã khắc, quan chẳng ngại mắc tội, đại lược đính chánh. Biết nỗi lòng đau đớn của Ngài Thiện Đạo càng thêm khẩn thiết, nhưng chẳng dám được xem như ông Dương và những vị hoằng pháp đương thời. Nếu bọn họ xem đến, lại khác nào như tôi công khai nhục mạ người thông minh. Đọc Vãng Sanh Luận Chú 1 lượt, văn nghĩa hiển lộ rộng rãi, thẳng tắc. Trên thật sự có thể kế tục Ngài Khuôn Lô, dưới có thể dẫn khởi các vị Thiên Thai, Tây Hà, Trường An, vân vân, hãy nên đọc kỹ. Thiên Thai là Ngài Trí Giả, Tây Hà là Ngài Đạo Sứ, Trường An là Ngài Thiện Đạo. Những chữ sai lầm trong 3 bộ sách ấy đều ghi bên trái mỗi dòng, đợi đến hết kỳ hạn bế quan mùa xuân năm sau, sẽ trình cho thầy rõ. Nguyên văn là Tiêu Ư Đỉnh Cách. Theo Vương Đồng Ức, đỉnh cách là cách viết ghi chú sao cho chữ đầu của mỗi hàng ghi chú nằm đúng ngay bên trái dòng ấy. Số 35. Thư gửi Pháp Sư Đế Nhàn. Đế Nhàn sinh năm 1858, mất năm 1932, là danh tăng Tông Thiên Thai, sống vào cuối đời Thanh cho đến đầu thời Dân Quốc, người Hoàng Nham, Chiết Giang, họ Châu, tên Cổ Hư, hiệu Trác Tam. Thuở bé thấy Sa Môn liền vui mừng. Lúc trẻ học y, năm 20 tuổi từng nhiều lần thí thuốc cho người nghèo ở Hồ Ốc. Về sau vợ chết, con mất, bèn bỏ vào núi Bạch Vân, xuất gia với ngài thành đạo. Năm 24 tuổi, thọ cụ túc giới ở chùa Quốc Thanh, núi Thiên Thai, lần lượt học Pháp Hoa, Lăng Nghiêm với các vị Mẫn Hy, Hiểu Nhu, Đại Hải, vân vân. Năm Quan Tự thứ 12, 1886, ngài được Tích Thụy Dung Tổ truyền pháp, kế thừa Tông Phong Thiên Thai đời thứ 43. Trước sau ngài bế quan 3 lần chuyên tu thiền quán. Ngài từng làm trụ trì các chùa Đầu Đà ở Vĩnh Gia, chùa Giới Châu ở Thiệu Hưng, chùa Long Hoa ở Thượng Hải, chùa Quán Tông ở Cẩn Huyện. Ngài giảng kinh thuyết pháp hơn 40 năm. Năm Tuyên Thống thứ 2, 1910, lập Phật Giáo Sư Phạm học hiệu ở Nam Kinh, kiêm nhiệm vai trò hiệu trưởng. Năm 1919, lập Quán Tông Học Xá tại chùa Quán Tông. Các vị Thường Tỉnh, Nhân Sơn, Hiển Ấm, Đàm Hư, Giới Trần, Trì Tùng, Diệu Chân, Tưởng Duy Kiều, Hoàng Thiếu Hy là những học trò nổi tiếng của sư. Ngài nhập diệt tháng 7 năm 1932, trước thuật nổi tiếng nhất là các bộ Viên Giác Kinh Giảng Nghĩa, Kim Cang Kinh Tân Sớ, Chung Thủy Tâm Yếu Giải, Quán Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, được gom thành bộ Đế Nhàn Đại Sư Di Tập. Quan từ khi xuất gia đến nay liền tin một pháp tịnh độ, nhưng do nghiệp chướng ngăn che, đã 20 năm phè phỡn sống thừa, miệng tuy niệm Phật, tâm chẳng nhiễm đạo. Gần đây được Pháp Sư dạy dỗ khuyến khích, thệ lập kỳ tu tập, hồng chẳng phụ tấm lòng đau đáu. Hiềm rằng hôn tán chen lẫn, vẫn cứ lẫn quẩn y như cũ, nhân đó mỗi ngày đọc hơn 10 tờ kinh điển tịnh độ để phát khởi tâm thẳng tấn. Thử dùng pháp môn Bảo Vương tùy tức, liền nhận thấy vọng niệm không còn trào dâng ồ ạt như trước. Bảo Vương tùy tức do ngài Phi Tích Đời Đường chế ra. Trong Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận quyển trung, ngài dạy như sau: người trên đời đa phần dùng bảo ngọc, thủy tinh, hạt kim cang, hạt bồ đề, hạt mộc hoạn để làm sâu chuỗi. Còn ta dùng hơi thở ra vào để làm sâu chuỗi, xưng danh hiệu theo hơi thở thì chắc chắn lắm, nào sợ thở ra không hít vào được, bèn thuộc đời sau. Ta đi đứng nằm ngồi thường dùng sâu chuỗi này, dẫu cho mê mệt cũng ôm Phật mà ngủ, thức lại niệm tiếp, ắt trong mộng thấy được Đức Phật. Nghĩ tu cách này lâu ngày, ắt sẽ có lúc sương tan mây tiêu, thấy tỏ mặt trời. Lại tra trong sách Lạc Bang Văn Loại, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đều có chép đoạn này. Nhân đó, hiểu phép thập niệm của ngài Từ Vân, nhờ vào hơi thở để trói buộc cái tâm, cội gốc là đấy. Nhưng Liên Tông Bảo Giám cũng chép cách này. Liên Tông bảo giám, bộ sách này do Ngài Ưu Đàm Phổ Độ, chùa Đông Lâm, Lô Sơn, sống vào đời Nguyên soạn, gồm 10 quyển. Còn có những tên khác như Lô Sơn Ưu Đàm Bảo Giám, Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám Niệm Phật Chánh Nhân, hoặc Niệm Phật Bảo Giám. Ngài Ưu Đàm coi mình là người nối tiếp chí hướng của Sơ Tổ Huệ Viễn, xiển dương giáo nghĩa của Ngài Từ Chiếu, Từ Nguyên, thời Nam Tống. Sách gồm những trích lục trọng yếu về pháp niệm Phật Tam Muội, sử truyện của Tịnh Tông. Ngài soạn tập sách này nhằm thuyết minh cặn kẽ giáo nghĩa tịnh độ được xiển dương bởi Ngài Huệ Viễn và Tử Nguyên, nhằm bài trừ những tà thuyết kiến giải sai lầm của những người tự xưng là tịnh độ thời ấy. Nội dung chia thành các mục niệm Phật Chánh Nhân, niệm Phật Chánh Giáo, niệm Phật Chánh Tông, niệm Phật Chánh Phái, niệm Phật Chánh Tín, niệm Phật Chánh Hạnh, niệm Phật Chánh Nguyện, niệm Phật Vãng Sanh Chánh Quyết, niệm Phật Chánh Báo, niệm Phật Chánh Luận. Mỗi quyển gồm có phần tông thuyết, rồi đến những đoạn kinh luận trọng yếu, hành trạng của cổ đức, giáo ngữ, vân vân. Đủ thấy cổ nhân đã thấy trước cơ nghi của hậu thế, không có cách này chẳng nhập được, bèn lập sẵn pháp ấy. Nhưng cổ nhân không thường đem cách ấy dạy người, bởi căn tánh con người khi ấy còn thông lợi, hễ chịu phát tâm, bèn tự được nhất tâm. Nhưng người đời nay như quan, chướng nặng căn độn, e cả đời chẳng đạt được nhất tâm bất loạn, vì thế trình bày chuyện mình để hỏi bậc cao minh, nên hay không nên, xin bảo cho rõ. Quan lại cho rằng, chỉ một pháp này có đủ cả ngũ đình tâm quán. Ngũ đình tâm quán là năm pháp quán để dứt phiền não mê hoặc, gồm bất tịnh quán là quán tưởng thân thể mình và người khác dơ bẩn để dứt tham ái. Từ bi quán là quán tưởng lòng từ bi để đối trị sân hận. Duyên khởi quán là quán tưởng 12 nhân duyên thuận và nghịch để đối trị ngu si. Giới phân biệt quán là quán tưởng các pháp của 18 giới đều do đất, nước, gió, lửa, không và thức hòa hợp để đối trị ngã chấp. Và sổ tức quán, đếm hơi thở để đối trị tâm tán loạn, khiến cho tâm dừng lặng nơi một cảnh. Nếu có thể niệm Phật theo hơi thở, bèn gồm cả hai pháp quán, sổ tức, niệm Phật. Nhiếp tâm niệm Phật sẽ có thể dần dần đoạn được nhiễm tâm, sân khỏe ắt chẳng lừng lẫy, hôn trầm, tán loạn vừa hết, trí huệ hiện tiền, ngay cả ngu si cũng phá được, lại chính là pháp môn nhiếp trọn sáu căn của Ngài Đại Thế Chí. Theo ngu ý cho rằng, đối với kẻ niệm Phật hờ hững hiện thời, có lẽ không nên dạy họ tuân theo pháp này, sợ rằng do không nhớ số bèn thành giải đãi. Có ai chịu bằng lòng tu tập thì nếu không theo pháp này, e chắc chắn khó thành Tam Muội. Pháp sư nương nguyện lợi ích người, tuy tự mình chẳng dùng, nhưng nên vì hậu học thử dùng để dạy cho thông sáng về sau. Nếu là kẻ lợi căn trong một thất, hai thất, quyết định được nhất tâm. Như quan là kẻ hôn ám độn căn thô lậu hèn kém, nghĩ phải 10 năm, 8 năm thì có lẽ sẽ được bất loạn. Số 36. Thư gửi sư Ngọc Trụ. Trộm nghe Như Lai vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong đời. Tùy cơ lập giáo, nói đủ mọi pháp, không gì chẳng nhằm làm cho chúng sanh khai thị ngộ nhập tri kiến Phật mà thôi. Nhưng chúng sanh vốn sẵn có tri kiến Phật, do mê muội từ vô thỉ sâu hay cạn khác nhau, nên người mê cạn thì tu một pháp bèn được ngộ nhập. Nếu như mê sâu mà không nhờ vào sức hoằng thệ nguyện của Phật Di Đà vãng sanh tịnh độ, quyết khó được chứng đắc. Huống hồ, pháp này là chỗ quy túc của các pháp, là chỗ cùng cực của tu chứng. Lúc Như Lai mới thành chánh giác, nói kinh Hoa Nghiêm, có đủ vô lượng pháp môn, thâu tóm căn tánh nhất thừa. Nhưng thiện tài sau khi chứng ngộ bằng với chư Phật, Phổ Hiền Bồ Tát bèn dạy phát 10 đại nguyện vương dẫn về cực lạc và khuyên hải hội đại chúng cùng cầu vãng sanh. Do vậy, các kinh đại thừa đều cùng tán dương, nhưng ba kinh tịnh độ chuyên thuyết minh điều này cặn kẽ nhất. Có kẻ bảo tịnh độ là quyền tiệm tiểu thừa, chẳng chịu tu tập, lại còn ngăn trở người khác tu, toàn là do chưa thể nghiên cứu kinh luận đại thừa, chỉ chấp vào ý chỉ trực chỉ, chưa thấy vần trăng nơi tự tánh. Cứ xem phẩm Phổ Hiền hành nguyện của kinh Hoa Nghiêm thì biết, huống chi Ca Diếp, A Nan, Mã Minh Long Thọ, Trí Giả Vĩnh Minh vân vân, các đại tổ sư đều chú giải kinh tạo luận, cực lực tán dương. Đó không phải là sáu phương chư Phật hóa thân, là người kế thừa đích thật của giáo chủ hai cõi ư? Vì thế nói là, ngàn kinh muôn luận, chốn chốn chỉ quy, vãng thánh tiền hiền, ai nấy đều hướng về. Huống hồ trong đời mạt này, căn tánh con người hèn tệ, tri thức hiếm hoi, bỏ pháp này sao yên cho được. Xin huynh lúc rảnh rang, nơi tông giáo, hãy phân tâm nơi pháp này, ngõ hầu tự lợi lợi tha, báo ân sâu của Phật. Nếu như còn nghi hoặc, hãy nên đọc nhiều kinh luận tịnh độ. Sách Tịnh Độ Thập Yếu, Đoạn Nghi, Khải Tính là bậc công thần đột phá tinh nhuệ nhất, hãy nên đọc trước. Các sách Di Đà Sớ Sao và Diễn Nghĩa quả thật là hướng dẫn tốt lành cho những người tham cứu tông giáo. Càng đọc kỹ, suy nghĩ tinh tường, sẽ thấy những sách ấy chẳng chỉ phát huy tịnh độ mà thôi. Ngài Trung Phong nói, thiền là thiền nơi tịnh độ, tịnh độ là tịnh độ của thiền. Hai sách ấy quả thật là như vậy. Hơn nữa, nếu huynh muốn tham khảo khắp các lời chú giải hay khéo trong tông hiền thủ Hoa Nghiêm, thì hai sách Sớ Sao quả là lời chú giải hay khéo thiết thân nhất cho sự tu chứng của thân tâm. Gọi là hai sách Sớ Sao vì Ngài liên trì viết Di Đà Sớ Sao, đệ tử Ngài viết cuốn A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa để chú giải thêm lời Sớ Sao. Hãy nên rắp tâm nghiên cứu, thì lợi ích màu nhiệm ấy, ngay cả đệ cũng chẳng thể hình dung được nổi.